Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, buổi học tập chiều hôm nay chúng con không có câu hỏi nào để đặt cho thầy. Chúng con xin thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn thầy.
Việc cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc.
Dạ thưa thầy có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không. Tao thì bằng việc này, việc kia, việc nào, ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình. Nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu. Và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tỉnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia, kéo nọ, kéo lời mình lộn xộn, không có lối thoát. Mà thanh tịnh mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, thì tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này chỉ khi nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ chỉ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp một hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện, mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh, ý tưởng mới hành động. Mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thanh tịnh, thanh tịnh. Hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh. Rất rõ rệt. Nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói, thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài, chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo đâu, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Thì thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền. Cái đó là gì? Cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn chứ không phải sự lớn rộng như sự nặng nề như bây giờ. Thế sao? Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao. Liên hệ trên cao, quyền xưa chống cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế xác, ô trượt dơ dây này, cái tham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh. Thì các bạn càng đàm thinh, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi, nó rút thành một cục. Tôi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó, để sanh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi, có cái sơ hồn nó mở, nó mở bộ đầu các bạn, rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết, mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái luồng điện là quan trọng, không bao giờ bị cắt đứt, sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt, cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra, rồi nó đi tới cái từ ái, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Ra đám rừng chúng ta dòm thấy họ bơ vơ, đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia kia, chen cây nọ, và phấn đấu đi lên. Chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đám rừng, mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu, mở ngay chỗ đó thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn thấy cái trí thức của các bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Mà nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó, mà bây giờ văn chương khác rồi, viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, vẫn ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ, không có tả hết những lời văn, cho nên càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó nó lại càng mở trí, chính mình làm thơ để dạy mình và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ đã có hồn thơ rồi, rồi càng ngày nó càng ngắn gọn, thì chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì, tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác, nó nhắc bạn, nó dạy bạn, nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lợi lộc là đi vô trong chừng nào thì lợi chừng nấy. Đi vô trong thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao đã cho chúng ta. Và chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng. Rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật, căn nào quả nấy rõ ràng, chúng ta thấy duyên nghiệp. Nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc, đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết, chứ nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho cái kiếp quá khứ đó. Nợ này bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới không, chúng ta không có biết trước được, không ngờ được. Rồi nó xảy ra chúng ta phải trả nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện là cái nợ chúng ta dễ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng. Trùng tính, mưu mẹo thì trói buộc mình chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này. Kẹt. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu là các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tử. Thế ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của tôi đã làm. Cũng có hữu ích mà cũng có vô ích, tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đọc qua những cái chuyện của tôi đã làm, hữu ích tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện phá khoái người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà một cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống rác bự ở trong tâm hồn. Chính mình phải lo lắng. Mình lại giải quyết, không ai giải quyết chính mình được. Cho nên càng tu nó càng mở. nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sở gân, các bạn hiểu hết cái càn khôn vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng Đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều ở trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liêng nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng đã khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu không giải quyết được món nợ của cửu quyền thấp tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu. Tu càng ngày cái miệng nói vậy thì càng nợ càng nhiều. Và bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời hãy chê chúng ta là ngu, nói gì cũng giả cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy. Nó đang tập trung tinh thần để sửa. Từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn có của chúng nó. Rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó. Nó ngồi đó mà nó đi không ai hay. Không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi. Không cần mượn sách của ai hết. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn. Không có chạy đi đâu hết. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa rồi. Tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi. Hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp. Nhiều tiền kiếp nữa. Luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm. Học hoài ở thế gian này và chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dòm lại cuốn phim, thấy được trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta bắt lại. Mà cái đạo mà lấy thuốc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm, khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện cho kỳ được mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dòm xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dòm xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi. Bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt, càng kẹt thêm. Đó, cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nóng nữa nhưng mà vẫn còn nóng đó. Ai chịu trách nhiệm? Cho nên chính mình phải tự săn sóc với mình. Nếu không săn sóc không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn săn sóc cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm, may lắm, may lắm chúng ta mới biết đạo. Và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự thức. Rất may mới có cái dịp này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ. Cái cơ tạng này phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó, bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đậm đạch tạm đạo. Nếu mà chúng ta khi giáng lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục từ bây giờ thì chúng ta không có đi tầm đạo nữa. Chúng ta đâu có kẹt trong xá phạm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay, nhập xác ở luôn, thành đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại mới mong sao được làm con người, ngày nay chúng ta làm người. Và chúng ta được nghe những chân lý, và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá, gạt lấy mình thì mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều. Có bị nhiều đó để cống hiến cỡ mở, để chia sẻ cho huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ gia trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống được. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó, thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được, không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà, các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của người ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tánh đó nó phải mất, và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh với thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình, mới sửa được tánh. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si, thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng, thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe cho người ta sử dụng khi ta cần dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đó là cái bản chất của Thượng Đế. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo, tôi mới sang suốt. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi, thì tôi nên sân si. Thấy không? Đó. Còn tôi vui hỉ nộ, tôi hỉ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tôi xây dựng cái sáng suốt. Thấy không? Mà khi tôi có, cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa. Buồn bực trong này cũng có nữa. Là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi. Để tôi tiến tới. Đó. Rồi ai ô dục, tôi cũng có nữa. Tôi thương. Thương tất cả càn khôn vũ trụ. Có bao nhiêu tôi phải thương bao nhiêu, tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ố dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi. Chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên đàng bất cứ giờ phút nào. Nó lật ngược trở lộn lên là thành hữu dục. Mà không biết lật ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy... Thì tham sân si hỉ nộ ái ố dục chấp với nhau, thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo hữu, không phải, cái đó trật rồi. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chuyển đổi cái chiều hướng tham mình, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ, và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lập mới có cơ hội chuyển hướng. Mà không biết cái kỹ thuật thanh lọc thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lọc. Khứ trực lưu thanh là pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Là khứ trực lưu thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la. Cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi. Không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì biển nó rút các bạn sợ. Các bạn đã làm trước rồi bạn cảm mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm ngay mắt tôi đi về trời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái câu này có nói nhưng mà không ai giải thích là biển phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi để tự tới hỏi cho nó không biết đường trả lời. Nó thôi im đi, lo tu thì ta đến tu nhất kiếp, mày tu có mấy tháng mày tới hỏi hoài. Cái đó là người thiếu nhận. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ, tôi trả lời đủ thứ. Vì tôi thấy không còn chấp nữa, tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh. Không còn chấp nữa. Không còn chấp nữa, không cho người đó là phàm, ta là tu, không có nữa. Nó là anh em, ruột thịt con của trời. Thương yêu nó không hết, không có thể giận nữa. Nó có quyền sai vì nó ngu, nó không hiểu. Nó đòi hỏi cái này cái kia cái nọ, nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó. Để cho nó trở về với sự sáng sẵn có của chính nó. Mới là thật người pha mê pha chấp. Các bạn đã từng nghe nhiều băng, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nó đâu, học như những người hỏi. Mà những người hỏi làm có ích gì cho tôi không? Vậy tôi học nhận. Vậy tôi học hoài. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách. Tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là trật lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường á, cái người nhờ người dẫn đường, có quyền hỏi người dẫn đường. Hỏi cho nó chắc chắn rồi người ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học. Chúng ta phải trả lời, cho nên các bạn tới đây học học nhẫn, học hòa, làm thính. Để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi. Họ mới bắt chước con đường đó họ đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Họ tới hỏi một hai câu mình dây họ làm sao mà mình dẫn dắt ai được mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn, phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình phải bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái sáng, cái phục vụ trong sáng suốt. Rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thích tâm của các bạn là các bạn đưa cái cây baton cho họ mượn họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhận, học như tôi vậy làm người, không có ai ghét. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều khôn. Người ta khôn, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại, mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ, động là gì, tình là gì. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tỉnh là ở đâu? Là do sự sáng suốt mới là sự tỉnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thích tâm. Vì nó thanh tịnh hơn mình. Nó cười một cái mình thấy ngọt à. Mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo. Hành động nó dễ thương. Từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến các bạn đứng ra chiêm ngưỡng coi thử. Nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh rồi chúng ta chê đủ thứ hết. Cọng cỏ cũng nói chuyện các bạn được, cây bông cũng nói chuyện các bạn được. Rừng rú này họ cũng than thở với các bạn được. Mà các bạn thiếu thanh tịnh đi. Chúng ngay chúng đang ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những cái vật này là nó có chủ, chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Sự thông minh đó ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Nhưng ta đi êm ả, chúng ta ngồi lên đó. Chúng ta hết sức yêu thương nó, và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta. Nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Những ta tiên này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ chiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Và từ đấy điển đem lên đây. Mà để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái gì, cái này là cái gì. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha thờ. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài chứ không ai hết. Cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều. Ta gạt ta rất nhiều. Thiếu hòa đối với cái xác này. Xử sự không tốt với nó nhiều khi. hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Là cái chùa cho trong chúng ta ở trù trì để lo tu, mà chúng ta thay qua là hại, tim gan tỳ phế thận là hại cho ông trời. Tội bất hiếu mà không ai. Thì chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta. Lúc nào chúng ta có ôn tồn hòa học tiến, thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế, thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng Đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi Thượng Đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên, hướng thanh điển hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên. Có hữu vi, chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc, thích hợp theo thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ ở thế gian này không ai chế chúng ta ra được, không ai in chúng ta ra được. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai hết. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, Ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta đâu. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiện ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiện ý thì những cái cơ tạng này hoàn toàn hữu dụng, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức, và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ, đúng giấc và sung sướng trong bùi đạo, thực hành cho kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta. Nó với chúng ta là một, không còn xa nữa. Không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm liên quan mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một hết thảy. Mọi người hướng thượng rồi sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này. Mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thể xác này. Và sẽ có nơi xử tội. Không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm.
Thầy, thế nào là lễ đạo? Lễ đạo tạo đời thương mãi quá thế nào? Tôi làm, tôi tu và tôi thấy người ta nhiều người mến thế này, thì tôi mới lấy cái tu này, tôi mới xây dựng, tôi bán, tôi làm cái này kia để tôi kiếm tiền và tôi xài xuyên suốt cho tôi. Nhưng mà không nghĩ tới như thế, tôi lấy tạo. Nha, cái tiền của sự lễ lắm, mình phải làm việc sinh này. Chứ phải lấy được gì? Thì những người đó sẽ đi phạt.
Chính thưa thầy, thế nào là giai pháp cả pháp?
Giai pháp cả pháp là ngày nay chúng ta hiểu được cái vấn đề tu này là hữu ích. Rồi chính mình đã tự giải thoát từ trong bùn dơ và trong đống lửa và giải thoát ra. Thì mình nên truyền lại. Vì mình ở trong cái chỗ động loạn này, thì mình phải truyền bá cho những người. Thế nào? Để giúp đỡ họ tin tôi thật. Thì mình phải trả, mình phải dày công, mình để học nhẫn, để mình cứu độ và mình truyền được pháp này. Thì mình trả pháp đại thế, thế thì ra đi.
Sẽ thầy cho biết là sơ về thì cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Thì cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, thế là không cần thiết. Trả lời về không nói đó. Cái đó là về địa phi. Nhưng mà tôi trả lời cái đó cũng lầm nhầm. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về những gì Phật. Chúng ta cũng trở về đi lạc ông vua mà, ta là những người thanh thương nữa. Và thì cố gắng cho mất cương trị.
Bởi vì tôi nói rằng, ở nhà đi, tôi sẽ chuyển học đạo nơi ông, lúc đó trình độ của ông sẽ phát triển. Nhưng mà hướng dẫn vô như vậy người ta bằng cái gì? À, dạy người ta bằng những người xung quanh đang sống của họ, chuyển cho họ, dạy họ, nhưng mà không biết. Không biết lại đi học đạo khác yên làm chủ, dự làm, chạy đi làm đại tớ, nghe Thích Ca. Ông đó ông ấy, tôi là đệ tử thứ sáu của Thích Ca. Bây giờ xuống thế gian để cứu đời, thì ông kia theo rồi. Theo đệ tử thứ sáu, sáng ngày cũng bị tức cửa đó để theo. Thật ổn không? Còn cái phát triển vô cùng tận ông đâu có biết. Ông nói, ông Tám bây giờ bị tà rồi, bị quỷ rồi, bị cha là bị quỷ ám hại rồi. Thì không đem cha ra, chắc thì cha cố đạo nào chết rồi đầu thai lại. Ám hại ông Tám. Không, thì đâu có hiểu. Giờ nó nói đủ thứ à, bởi vì nó không hiểu chân lý. Biết một người nào đó rồi nếu mà tôi trở về Việt Nam thì mấy người đó chắc chắn là phải tới gì lại trước mắt. Vì tôi chưa cho người ta rõ tôi nhiều hơn. Nếu mà tôi cho rõ nhiều hơn thì nó có một số biết rồi, trở lại viết cái giấy. Từ ngày ông Tám đi nhớ sống, con hiểu lầm vậy 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 vậy. Con đi bán ra ông Tám như vậy rồi. Ngày nay con ăn hơi cải, xin ông Tám, xin ông tên này, đi cho nó tha thứ cho con, cái người khóc, ông già mà khóc hồ 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 ý. À, tôi nói như là, nói ăn năn, ý niệm ăn năn, phải thực hiện ăn năn. Thực hiện được ăn năn, mới hiểu rõ quyền vị, mới được hiểu rõ. Còn không biết thực hiện ăn năn, không hiểu rõ quyền vị, không có cơ hội cứu rỗi. Tôi nói như đã hiểu hiểu thôi. Còn tôi không có giận một ai. Và tôi không có giữ những cái gì mà người ta chửi tôi và phê phán tôi. Tôi chỉ là sửa tôi và tiến qua mà thôi. Đó. Tôi nhiều đứa thấy tội lắm. Thế con bảo ông Tám bị nhiêu năm. Biết giấy khắp rồi. Lại từ về cửa lại vô chứ vậy. Tôi nói có vô ích. Cái tâm con chịu sửa được. Những cái gì ông Tám cứu độ, ông Tám chỉ đường lối con tưởng là sai, ngày nay đường lối con Tám hoàn toàn là đúng.
Thưa Thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cơm ăn. Ngày nay chỉ đã thức tâm là tu ăn chay, khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống, nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh. Và bằng lòng ở trong cái nhà rách nát, mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu, tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian, cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã của thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ra từ cái gốc nó đến thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dùng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn, và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu chúng ta, chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đang sáng, sáng cho cả nước, tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng mà cứ mê tín mê mục ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và khu lãnh vực từ bi của mình bị mù mất đi.
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt, vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy, nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên và hồn nhiên vậy phát triển, nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều kiếp hơn. Cũng trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến hóa là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành, có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cái bản tâm hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh. Cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn nó như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là để điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhìn nhục của hành giả mà thôi. Cố công thiền mỗi 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình, bắt đầu sửa là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội, mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung. Lời nói khác,
và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến, xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.